Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 13 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha được trả tự do sau 6 năm bị giam giữ. Việt Nam muốn có nền điện ảnh như Hollywood. Đức Giáo Hoàng chấp thuận cho Hồng Y Donald Ware, Tổng giám mục thủ đô Washington từ chức. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đi thăm Trung Quốc trong tháng này.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha được trả tự do sau 6 năm bị giam giữ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về dự án nhà hát Thu Thiêm bị dân phản đối. Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấp nhận cho Hồng Y Donald Will, Tổng giám mục thủ đô Washington, Hoa Kỳ, từ chức. Reuters dẫn nguồn tin Vatican cho biết hôm 12 tháng 10. Sự kiện này khiến Hồng Y Donald Will trở thành một trong những lãnh đạo công giáo cao cấp nhất từ chức trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục trên toàn cầu. Hồng Y Will, 77 tuổi, là giám mục Pittsburgh, từ năm 1988 đến năm 2006, ông đã bị xem xét về việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong thời gian tại nhiệm ở đây, nhưng ông vẫn được giữ danh hiệu Hồng Y. Trong một bức thư được công bố ở Washington, Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định ông đã chấp nhận việc từ chức một cách miễn cưỡng và vì sự quả quyết của Hồng Y World. Ông yêu cầu Hồng Y tiếp tục quản trị giáo phận cho đến khi có một tổng giám mục khác được bổ nhiệm. Hồng Y World đã bị chỉ trích kể từ khi báo cáo của một bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ được công bố hồi tháng 8 về tình trạng lạm dụng tình dục, trong đó nói rằng đã phát hiện chứng cứ có ít nhất 1.000 người, chủ yếu là trẻ em, đã bị lạm dụng tình dục bởi khoảng 300 giáo sĩ trong suốt 70 năm. Bản báo cáo bao gồm 6 giáo phận ở Pennsylvania, kể cả Pittsburgh, trong thời gian giáo phận này do Hồng E. World giám quản. Ông cũng bị cáo buộc có biết về hành vi tình dục sai trái của người tiền nhiệm ở Washington là cựu Hồng Y Theodore McCarrick. Hồng Y Ward lên tiếng bảo vệ cho quá trình làm việc của ông ở Pittsburgh. Ông cũng phủ nhận về việc biết ông McCarrick đã buộc các chủng sinh nam thành viên phải quan hệ tình dục với ông cách đây nhiều năm. Ông McCarrick từng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Giáo hội Hoa Kỳ. Vào tháng 7, ông McCarrick đã trở thành Hồng Y đầu tiên trong khoảng 100 năm bị tước chiếc mũ đỏ và danh hiệu Đức Hồng Y. Giáo hoàng Francisco đã ra lệnh cho ông McCarrick nghỉ hưu, sống đời cầu nguyện và ăn năn sau khi các giới chức giáo hội Mỹ nói một phần của cuộc điều tra riêng biệt cho rằng ông McCarrick đã lạm dụng tình dục một cậu bé 16 tuổi cách đây gần 50 năm là đáng tin cậy và có thể chứng minh được.
Harvard bị kiện ra tòa về việc xét yếu tố chủng tộc khi tuyển sinh. Một vụ kiện chống lại việc lấy chủng tộc như là một yếu tố để xem xét trong quá trình tuyển sinh đại học ở Hoa Kỳ sẽ được đưa ra tòa phân xử tại Boston vào ngày 15 tháng 10. Tại tòa, Đại học Harvard sẽ phải đối mặt với cáo buộc rằng họ phân biệt đối xử với các thí sinh người Mỹ gốc Á. Vụ kiện được chính quyền của ông Trump hậu thuẫn rốt cuộc có thể được đưa tới tố cáo pháp viện. Nếu điều đó diễn ra, phe bảo thủ mới giành được ghế đa số chắc chắn gồm 5 thẩm phán sẽ có cơ hội ngăn chặn việc sử dụng chính sách nâng đỡ người bị phân biệt đối xử để giúp các thí sinh thuộc sắc dân thiểu số được vào đại học. Bà Nicole Gonocci, một luật sư thuộc tổ chức người Mỹ gốc Á thúc đẩy công lý Los Angeles nói, vụ kiện này cực kỳ quan trọng vì nó thực sự nói về sự đa dạng chủng tộc ở các trường đại học trên toàn nước Mỹ. Bà là người trợ giúp cho Harvard trong vụ kiện này. Tổ chức sinh viên ủng hộ tuyển sinh công bằng, viết tắt là SFFR đã kiện Harvard năm 2014 với lập luận rằng trường này thực hiện việc cân bằng chủng tộc một cách bất hợp pháp, đặt ra giới hạn một cách phi tự nhiên về số lượng sinh viên người Mỹ gốc Á tại trường thuộc nhóm Ivy League đứng đầu ở Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra về Harvard có liên quan đến vụ kiện này sau khi ông Trump thuộc Đảng Cộng hòa được bầu làm tổng thống. Bộ cũng ủng hộ SFFA và nói rằng trường Harvard đã không xem xét nghiêm túc các phương cách khác trung lập về mặt chủng tộc liên quan đến việc tuyển sinh. Những người bảo thủ tranh luận rằng chính sách nâng đỡ người bị phân biệt đối xử vốn có mục đích làm cân bằng lại các hình thái phân biệt chủng tộc trong lịch sử có thể gây lại cho người da trắng và người Mỹ gốc Á, trong khi làm lợi cho các thí sinh da đen và gốc Mỹ Latin. SFFA nói rằng họ phân tích dữ liệu tuyển sinh của Harvard và thấy các thí sinh Mỹ gốc Á ít có khả năng trúng tuyển hơn các thí sinh da trắng gốc Mỹ Latin hoặc da đen. Harvard phủ nhận là họ phân biệt đối xử với người Mỹ gốc Á. Họ nói tỷ lệ trúng tuyển của người gốc Á đã tăng đáng kể kể từ năm 2010. Người Mỹ gốc Á tương đương khoảng 6% tổng dân số Hoa Kỳ, hiện chiếm 23% số sinh viên năm thứ nhất của trường Harvard.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói với các giới chức Mỹ rằng họ có bằng chứng ghi âm và video về nhà báo người Ả Rập Saudi Jamal Khashoggi đã bị giết và phân thây tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul. Hãng tin AP dẫn lại bản tin của Washington Post cho biết hôm 12 tháng 10. Báo Washington Post, nơi thường đăng các bài bình luận thời sự quốc tế của ông Khashoggi, dẫn lời các quan chức ẩn danh nói, các đoạn ghi âm cho thấy một nhóm an ninh Saudi đã bắt giữ nhà báo Khashoggi khi ông đến lãnh sự quán vào ngày 2 tháng 10 để nhận giấy tờ cho đám cưới sắp tới của ông. The Post nói rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ dè dặt trong chuyện công bố các bản thu âm vì e ngại chúng có thể tiết lộ công tác gián điệp của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các thực thể nước ngoài ở nước của họ. Không rõ các giới chức Mỹ đã xem hay nghe các đoạn ghi âm và video chưa, nhưng theo Washington Post, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo nội dung cho các đối tác phía Mỹ. Một phái đoàn từ Ả Rập Saudi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 12 tháng 10 để điều tra về sự mất tích của nhà báo này, theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu. Ả Rập Saudi nói, các cáo buộc cho rằng nước này bắt cóc hoặc làm hại ông Khashoggi là vô căn cứ. Tuy nhiên, nước này không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố rằng ông Khashoggi đã rời khỏi lãnh sự quán và biến mất, bất chấp vì hôn thê của ông đang đợi ở bên ngoài. Hãng thông tấn Anadolu cho biết phái đoàn sẽ đàm phán với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi sẽ thành lập một nhóm làm việc chung để điều tra sự mất tích của ông Khashoggi. Nhà báo 59 tuổi, được coi là gần gũi với hoàng gia Ả Rập Saudi, đã trở thành một nhà phê bình chính phủ hiện tại và thái tử Mohammed bin Salman. Người kế vị 33 tuổi đã đề cập đến cải cách nhưng lại tỏ ra ít nhân nhượng đối với chỉ trích. Ông Khashoggi đã tự sống lưu vong tại Mỹ từ năm ngoái. Là người cộng tác với báo Washington Post, ông đã viết rất nhiều về Ả Rập Saudi, bao gồm cả những chỉ trích về cuộc chiến của nước này tại Yemen, vụ tranh chấp ngoại giao gần đây với Canada và việc bắt giữ các nhà hoạt động nữ quyền sau khi dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe. Những chính sách này được xem là sáng kiến của thái tử kế vị Mohammed bin Salman.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha vừa mãn hạn 6 năm tù nói với VOA rằng anh kiên quyết tiếp tục tranh đấu vì lợi ích của dân tộc và chủ quyền lãnh thổ. Sáng ngày 11 tháng 10, nhà hoạt động Đinh Nguyên Kha mãn hạn tù và được nhiều nhà hoạt động khác chào đón khi trở về nhà ở Long An. Anh chia sẻ với VOA.
Về mặt lợi ích của dân tộc thì đó là điều không thể. Em sẽ tiếp tục đấu tranh để giành lại độc lập cho dân tộc, sẽ chọn những công việc thích hợp nhất cho hoàn cảnh hiện tại để tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Đinh Nguyên Kha, 30 tuổi, là thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước. Anh bị chính quyền bắt vào năm 2012 và xử phạt lần đầu với mức án lên đến 10 năm tù, 3 năm quản chế vì rải truyền đơn chống Trung Quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam. Vào năm 2013, mức án giảm xuống còn 4 năm tù giam, 3 năm quản chế, nhưng anh phải chịu thêm 2 năm tù nữa vì cáo buộc gây thương tích. Đinh Nguyên Kha nhận định về bản án của mình.
Bắt thì em không có hoạt động công khai, em chỉ xem tin tức trên mạng, nhưng mà em thấy bất công cho đàn này. Sau đó thì thấy Trung Quốc bắt đầu lâm le muốn xâm lược, nên mình là người Việt Nam thì mình phải có nghĩa vụ để cất lên tiếng nói gì đó để giúp đỡ cho cái bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Sau đó em biết về anh Việt Khang và anh Trần Vũ Anh Bình và em sẽ tham gia vào tổ chức yêu nước. Sau đó em bị rải truyền đơn chống chống cộng và sau đó chống Trung Quốc. Và sau đó em bị lực lượng an ninh bắt và xác nhận là đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào tháng 8 năm 2012 và tháng 10 năm 2012, Đinh Nguyên Kha và một người bạn là Nguyễn Phương Nguyên đã có hành vi tàn trữ, lưu hành các tài liệu chống nhà nước, dán các khẩu hiệu, cờ vàng ba sọc đỏ nơi công cộng, rải truyền đơn trên cầu vượt An Sương, thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai thanh niên của nhóm tuổi trẻ yêu nước đều bị cáo buộc với tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau khi rải truyền đơn, dán khẩu hiệu với nội dung chống đảng Cộng sản Việt Nam, tham nhũng bán nước và phản đối Trung Quốc xâm lược Trường Sa, Hoàng Sa. Đinh Nguyên Kha từng cùng với các tù nhân lương tâm khác tuyệt thực để phản đối chính sách hà khắc về điều kiện nhà tù của Bộ Công an ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và sẽ tiếp tục tranh đấu bảo vệ quyền lợi của tù nhân.
Đối với người tù như em thì không có cách đấu tranh nào khác là ngoài cách tuyệt thực, mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mình. Và sau khi em ra tù thì em cũng xác nhận rằng mình phải tiếp tục đấu tranh như thế nào để cho những người ở trong tù họ không cần thiết phải tuyệt thực nữa.
Được biết, trong 6 năm qua, Kha đã ở cùng rất nhiều tù nhân chính trị khác như doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, nhạc sĩ Việt Khang, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, ở cùng anh trai là Đinh Nhật Huy và gần đây là bác sĩ Hồ Hải. Khi được các nhà hoạt động khác chào đón mãn hạn tù vào sáng ngày 11 tháng 10 tại Long An, Kha nói, 6 năm qua không bao giờ làm tôi nhục chí, chỉ thay đổi phương pháp thôi, chứ không thay đổi mục tiêu, theo Facebook của ca sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Tính. Nhà hoạt động Trần Thu Nguyệt viết về Kha trên Facebook, một tuổi trẻ dấn thân bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc. Linh mục Lê Ngọc Thanh viết trên Facebook, điều tuyệt vời là Kha bước đầu dấn thân trong cô đơn, không ai trong gia đình hiểu. Nay sau 6 năm, Kha đã có mẹ, anh, chị, anh rể là những chiến hữu sống chết với chọn lựa dấn thân của Kha. Vào tháng 7 năm ngoái, bà Lê Thị Kim Liên, mẹ của Kha, đã sang Canberra gặp gỡ các dân biểu Úc. Và vào tháng 1 năm 2014 sang thủ đô Washington gặp các giới chức và dân biểu Hoa Kỳ để vận động trả tự do cho con trai. Đinh Nhật Uy, anh trai của Kha, cũng từng bị chính quyền tỉnh Long An bắt giam và xử phạt 15 tháng tù treo và 19 tháng quản chế về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo điều 258 của Bộ luật Hình sự.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa yêu cầu nhà sản xuất một bộ phim Việt hóa từ tác phẩm cùng tên rất thành công tại Hàn Quốc điều chỉnh việc thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam mà họ cho là không đúng thực tế. Hậu duệ mặt trời, một bộ phim truyền hình nhiều tập về những cảnh sát biển đấu tranh chống tội phạm để bảo vệ Tổ quốc, đã bị khán giả vạch ra những sai sót nghiêm trọng ngay từ khi mới ra mắt vào cuối tháng 9, theo truyền thông trong nước. Và Bộ Quốc phòng đã phải vào cuộc. Sau khi phim phát sóng, có nhiều ý kiến khác nhau và có nhận xét nhất là về lễ tiết tác phong mang mọc của một số quân nhân ở trong phim có sai sót với điều lệnh quy định của quân đội. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên truyền thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Tiền Phong trích lời nói với các phóng viên tại một buổi họp báo hôm 9 tháng 10. Thiếu tướng của Bộ Quốc phòng cho biết những hình ảnh của các quân nhân trong bộ phim Hậu duệ mặt trời do đài truyền hình kỹ thuật số VTC phát sóng chưa sát so với đời sống thực tế của bộ đội. Một trong những sai sót mà độc giả của Tiền Phong chỉ ra là quân hàm và lối chào của các nhân vật lính trong phim không giống binh sĩ thật. Ngoài ra, việc diễn viên biểu cảm vô hồn và những màn kịch tính hóa giữa vệ sĩ và quân nhân đã làm khán giả thêm phần chỉ trích bộ phim. Cho đến ngày 10 tháng 10, VTC đã phát sóng 12 trong tổng số 48 tập của bộ phim, theo VN Express. Tuy nhiên, trước thực trạng này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị đơn vị phát sóng chỉnh sửa nội dung những tập tiếp theo cho phù hợp hơn. Chúng tôi đề nghị VTC cần tham khảo để chỉnh sửa những sai sót trên trước khi phát sóng ở những tập tiếp theo, để hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ được phản ánh một cách chân thực, đầy đủ, chính xác nhất, Thiếu tướng Đức cho biết. Ông Đức cũng là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, nói với phóng viên rằng bộ của ông không tham gia cố vấn quân sự cho bộ phim này hay thẩm định và duyệt phim. Tuy nhiên, trong phản hồi từ phía VTC, Giám đốc Nguyễn Kim Trung nói với Dinh rằng họ chưa nắm được thông tin về đề nghị của Bộ Quốc phòng. Về việc chỉnh sửa cho phù hợp hơn, người đứng đầu VTC nói hiện tại chúng tôi chưa có phát ngôn về vấn đề này. Theo truyền thông trong nước, nhà sản xuất phim nói có tham khảo ý kiến của một số chuyên gia quân đội, trong đó có nhà văn xuất thân từ quân đội Chu Lai trong việc thể hiện hình ảnh người lính Việt. Nhà văn Chu Lai không phản hồi cuộc gọi của VOA để xin bình luận về vấn đề này. Không rõ liệu các tập tiếp theo của bộ phim có tiếp tục được trình chiếu trước khi các sai sót trên được sửa chữa hay không. Trước Hậu Duệ Mặt Trời, một số bộ phim của Việt Nam đã từng bị dừng chiếu hoặc phải sửa nội dung vì mắc lỗi. Bẫy cấp 3 của đạo diễn Lê Văn Kiệt bị cấm chiếu vì quá nhiều cảnh bạo lực và nhạy cảm, trong khi Bụi Đời Chợ Lớn của đạo diễn Việt Kiều Charlie Nguyễn bị chỉnh sửa kịch bản cũng vì những cảnh phản cảm. Bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt do đạo diễn Trần Biểu Lộc thực hiện. Ông cũng là người đồng đạo diễn bộ phim Cô Ba Sài Gòn vừa được chọn tham dự Oscar 2019 trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.
Việt Nam muốn có một nền điện ảnh như Hollywood, gọi là Bollywood được không? Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với sự bùng nổ các rạp chiếu trên khắp cả nước và nhiều nhà làm phim tham gia vào thị trường này, cùng với sự chú ý toàn cầu nhờ bộ phim bom tấn Công Đảo Đồ Lâu được quay ở Việt Nam và ra mắt năm ngoái. Khi tìm kiếm từ khóa phim Việt Nam trên mạng Internet thì hầu hết các kết quả không phải là phim do người Việt Nam làm, mà là các siêu phẩm điện ảnh của Hollywood về chiến tranh Việt Nam như Apocalypse Now, Lời Sấm Truyền, Full Metal Jacket, Áo Giáp Sắt và Born on the 4th July, sinh ngày 4 tháng 7. Nhiều bộ phim được quay tại Hoa Kỳ và tất cả đều là những câu chuyện về người Mỹ với các nhân vật Việt Nam rải rác làm nền. Đây là một cái gai đối với những người muốn Việt Nam có vị trí riêng trong thế giới điện ảnh. Điều đó đang bắt đầu xảy ra. Ngô Thanh Vân, nghệ sĩ được biết tiếng trong làng điện ảnh quốc tế với vai diễn trong Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ngọa Hổ Tàng Long, nay đã trở thành đạo diễn. Bộ phim mới nhất của cô, The Tyler, Cô Ba Sài Gòn, đã chính thức được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự giải Oscar năm tới trong hạng mục phim nói tiếng nước ngoài. Làm phim ở Việt Nam đã là một công việc mạo hiểm rồi, không phải với riêng tôi. Thanh Vân, người cũng đóng một vai phụ trong bộ phim bom tấn của Hollywood, Star Wars The Last Jedi, chiến tranh giữa các vì sao, Jedi cuối cùng, nói với Dinh, nhưng chính vì khó, mình muốn dùng hết tâm lực làm cho bằng được. Sự gia tăng lãi suất đến từ cả người sáng tạo Việt Nam và khách hàng Việt Nam. Chuỗi rạp chiếu phim trong nước, CGV, báo cáo lợi nhuận tăng 30% trong năm 2017 so với năm trước. Dù chỉ là một công ty, nhưng CGV kiểm soát gần một nửa số rạp chiếu phim ở quốc gia Đông Nam Á này. Các nhà phê bình gọi đó là độc quyền, nhưng điều đó cũng có nghĩa là sự tăng trưởng của nó phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung. Bên cạnh CGV thuộc sở hữu của tập đoàn CJ Group của Hàn Quốc, còn có nhiều cụm khác, bao gồm BHD, Galaxy, Skyline, Cinestar, Cinebox, Lotte và những công ty khác tham gia chiếu phim ở Việt Nam. Các rạp chiếu phim đang đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong một nền kinh tế mở với mức tăng trưởng 7% mỗi năm. Nhu cầu tăng cao này đã thu hút những dịch vụ phim trực tuyến như Netflix và iFlix, đối thủ cạnh tranh của Netflix, đến Việt Nam để phục vụ người xem. Khi một quốc gia phát triển, nhu cầu phát triển tiếp theo sẽ là giải trí. Vì vậy, điều quan trọng là nắm bắt được nhu cầu này. Công ty tư vấn đầu tư Investa viết trong một bài phân tích về ngành công nghiệp điện ảnh. Ở Việt Nam, nhiều rạp chiếu phim lớn đã bắt đầu phát triển và dòng vốn đầu tư chảy vào lĩnh vực này ngày càng tăng. Sự phát triển của điện ảnh Việt Nam diễn ra cùng lúc với sự góp mặt ngày càng nhiều của các nghệ sĩ người Việt ở hải ngoại trong các bộ phim nước ngoài. Bộ phim được yêu thích của Netflix, To All Boys I Loved Before, Những Chàng Trai Năm Ấy, có sự góp mặt của một ngôi sao người Mỹ gốc Việt sinh ra ở thị trấn Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long. Trong Downsizing, Thu Nhỏ, Matt Damon là bạn diễn của Hồng Châu, người nói tiếng Anh với ngữ điệu đặc biệt nhưng lại giành được một đề cử quả cầu vàng. Và một số người trong cộng đồng Việt kiều đó đang trở về quê hương. Các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và biên tập phim người Mỹ gốc Việt đã trở lại Việt Nam hoặc tái định cư ở đây trong những năm gần đây. Nổi tiếng nhất là anh em Johnny Trí và Charlie Nguyễn. Các nhà làm phim đến từ Pháp, cựu thực dân ở Việt Nam, cũng đã dời tới Việt Nam. Chẳng hạn như một cặp đôi người Pháp gốc Việt, họ đã thành lập một xưởng phim hoạt hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Xem phim Việt Nam là một trong những cách thư giãn, vui và hiệu quả để thể hiện lòng yêu nước Việt. Nghệ sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết trên trang Facebook của cô, nếu bạn ủng hộ phim Việt Nam, các bộ phim sẽ thu được lợi nhuận và các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều tiền hơn. Cô nói thêm rằng Việt Nam có rất nhiều địa danh tuyệt đẹp mà một người coi phim phải mơ tới. Còn Skull Islands, đảo Đầu Lâu là một ví dụ điển hình. Phần mới nhất của loạt phim về con khỉ gorilla khổng lồ được quay tại Việt Nam, trong đó có những cảnh quay tại dãy núi đá vôi trên vùng biển xanh của Vịnh Hạ Long, một di sản thế giới của UNESCO. Bộ phim cũng là một biểu tượng cho thấy sự thay đổi của Việt Nam. Mặc dù nó được lấy bối cảnh trong chiến tranh Việt Nam, nhưng Công đã không bị xem như là một bi kịch cuộc chiến, mà được khen ngợi vì những thứ khác, gồm trận chiến hấp dẫn với khỉ gorilla, màn trình diễn của Samuel Jackson và Brian Larson và phong cảnh hùng vĩ. Việt Nam vui mừng được phô diễn phong cảnh đó thay vì chỉ được dùng như một bối cảnh chiến trường khác. Các bộ phim tiếng Việt đã đến được với nhiều nơi trên thế giới, từ Siglo cho đến The White Seals Drag Áo Lụa Hà Đông. Người dân Việt hy vọng đó chỉ là khởi đầu của một ngành công nghiệp phát triển mạnh. Chúng tôi biết rằng phim Việt Nam chưa bằng với các nước láng giềng bởi vì chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mở cửa, Kỳ Duyên cho biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bắt kịp hoặc thậm chí vượt qua họ. Ấn Độ có Bollywood, Nigeria có Nollywood, có thể sẽ đến lúc có Bollywood. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đến thăm Trung Quốc từ ngày 25 đến 27 tháng 10, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản suốt 7 năm qua. Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu, trong khi Mỹ đang đẩy mạnh áp lực thương mại lên Bắc Kinh và Tokyo, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng ông không hài lòng về thặng dư thương mại trị giá 69 tỷ đô la của Nhật Bản với Mỹ và muốn có một thỏa thuận hai chiều để giải quyết vấn đề này với đồng minh của Mỹ. Ông cũng đã lên thuế hàng trăm tỷ đô la lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc về điều mà ông gọi là những lạm dụng thương mại của Trung Quốc khơi ra hành động trả đũa từ Bắc Kinh. Chúng tôi hy vọng chuyến thăm này của Thủ tướng Abe có thể giúp củng cố và nâng cao niềm tin lẫn nhau, tăng cường sự hợp tác thiết thực và thúc đẩy sự phát triển liên tục mới trong các mối quan hệ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khản nói tại Bắc Kinh. Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, ông cho biết Trung Quốc hoan nghênh đầu tư từ các công ty Nhật Bản và rằng gia tăng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nền kinh tế lớn mang lại lợi ích cho cả hai nước lẫn thế giới. Chúng tôi đề cao quan hệ Trung Nhật, ông nói. Các chuyến thăm của ông Abe trong những năm gần đây để tham dự các sự kiện đa phương ở Trung Quốc không được coi là thăm chính thức. Vào tháng 9, sau khi hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nga, ông Abe cho biết hai bên đã đồng ý làm việc hướng tới một chuyến thăm vào tháng 10, trong một diễn biến được coi là dấu hiệu cho mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai đối thủ châu Á. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều chia sẻ trách nhiệm lớn đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực này, ông Abe phát biểu tại Tokyo hôm thứ Sáu. Ông nói thêm rằng ông nhắm mục tiêu đưa mối quan hệ giữa hai nước láng giềng lên một cấp độ mới thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của các nhà lãnh đạo và mở rộng giao lưu giữa người dân hai nước. Ông Abe quay lại làm thủ tướng cho một nhiệm kỳ thứ hai hiếm hoi vào tháng 12 năm 2012, hứa hẹn đường lối cứng rắn với Trung Quốc trong một tranh chấp lãnh thổ liên quan tới những đảo nhỏ ở biển Hoa Đông. Dù tranh chấp ở Mỹ, quan hệ giữa hai nước đã ổn định hồi gần đây giữa bối cảnh Washington đưa ra những hành động về thương mại đối với cả hai nước.
đã điều một khu trục hạm phi đạn dẫn hướng tới Biển Đông để tăng cường các nỗ lực quốc tế nhằm thi hành các chế tài nhắm vào Triều Tiên, theo lời một sĩ quan quân đội Úc cho biết hôm thứ Sáu. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hoạt động Liên hợp của Lực lượng Phòng vệ Úc, Thượng tướng Không quân Mel Hopfeld nói tàu chiến với một thủy thủ đoàn 230 người sẽ được hỗ trợ bởi hai máy bay thám sát Orion AP-3C của Úc đặt tại Nhật Bản. Ông Hopfeld nói với các phóng viên, dù căng thẳng đang lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục với các chương trình vũ khí hạt nhân và vũ khí đạn đạo của họ, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc thỉnh thoảng điều động các máy bay tuần tra hàng hải và tàu đến vùng này tăng thêm sức nặng cho áp lực kinh tế và ngoại giao liên tục của Úc đối với Triều Tiên và tăng cường năng lực của các nỗ lực thi hành chế tài đa quốc gia hiện hành. Úc sẽ hợp tác với Nhật Bản, Mỹ, Canada và Hàn Quốc để thi hành các chế tài, vẫn theo lời ông Hopfeld. Ông so sánh việc phát hiện các vụ chuyển hàng hóa phi pháp từ tàu này qua tàu kia trong số nhiều giao dịch chính đáng ở biển Hoa Đông giống như mò kim đáy biển. Ông Hopfeld không cho biết liệu vai trò của khu trục hạm HMAS Melbourne có phải là ngăn chặn các tàu chở hàng bị tình nghi hay không. Tàu chiến này thường neo đậu ở Sydney, hiện đang ở Hàn Quốc, tham gia một đợt thẩm định hạm đội. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khuyến khích các đồng minh của Mỹ duy trì các chế tài đối với Triều Tiên cho đến khi nước này giải trừ hạt nhân như một phần trong nỗ lực mà chính quyền của ông gọi là một chiến dịch áp lực tối đa nhắm vào chính phủ của lãnh tụ Kim Jong-un. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng bồi nhọ Bắc Kinh với cáo buộc gián điệp mạng và tấn công mạng, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng tuyên bố ngày 12 tháng 10. Bình luận này đáp lại các báo cáo của một số công ty bảo mật Internet ở Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tăng cường hoạt động gián điệp để thu thập bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong 6 tháng qua. Ông Lục nói, Trung Quốc là một trong những nạn nhân chính của gián điệp mạng và tấn công mạng, nhưng đồng thời, Trung Quốc là một nước mạnh mẽ ủng hộ an ninh mạng. Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối và trấn áp bất kỳ hình thức gián điệp mạng và tấn công mạng nào. Vẫn theo lời ông, các công ty và cá nhân Mỹ hoàn toàn có động cơ xấu khi đưa ra những cáo buộc vô căn cứ rằng Trung Quốc dùng gián điệp mạng, nhắc tới vụ Edward Snowden phơi bày hoạt động do thám rộng khắp của chính phủ Mỹ hồi năm 2013. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Bắc Kinh yêu cầu Mỹ ngừng bồi nhọ Trung Quốc bằng cách sử dụng lý do gián điệp mạng, ngừng những lời nói và hành động gây tổn hại các lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ.
Nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã lai tạo được những con chuột con khỏe mạnh từ hai con chuột cái bằng cách sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen mới. Đây được xem là một kỳ tích đáng kể có thể giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cơ chế sinh sản của động vật có vú. BBC cho biết các nhà nghiên cứu đã tạo ra chuột con bằng cách lấy trứng của một con chuột cái và một tế bào phôi gốc đơn bội từ một con chuột cái khác. Sau đó dùng công nghệ chỉnh sửa gen để loại 3 bộ chỉ thị di truyền để làm cho chúng tương hợp với nhau. Có tổng cộng 29 con chuột con đã được tạo ra từ 2 con chuột cái mẹ bằng cách sử dụng 210 phôi. Tất cả chúng đều bình thường và sống đến tuổi trưởng thành và đã có con. Mặc dù những con chuột này cũng có một số tính năng khiếm khuyết, CNN dẫn lời các nhà nghiên cứu tại Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết. Các nhà nghiên cứu cũng lai tạo chuột từ hai con chuột đực, nhưng chúng chỉ sống sót được vài ngày. Willy, một trong những đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng những khiếm khuyết ở chuột lai từ hai mẹ có thể được loại bỏ và những rào cản sinh sản ở động vật có vú cũng có thể vượt qua được. Các nhà khoa học nói rằng mặc dù nghiên cứu mới có nhiều tiềm năng, nhưng công nghệ này vẫn chưa sẵn sàng cho ứng dụng thực tế trên người vì còn những vấn đề về an toàn và đạo đức, cũng như phải bảo đảm cho những đứa trẻ tạo ra từ các cặp cha mẹ đồng giới phải lớn lên bình thường cả về thể lý lẫn tâm lý.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về dự án nhà hát Thủ Thiêm bị dân phản đối.
Những hình ảnh này là con đường dẫn vào nơi mà chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính xây dựng một nhà hát giao hưởng quy mô 1.700 ghế với tổng số tiền là 1.508 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh tòa nhà dang dở của dự án trung tâm triển lãm sẽ là dự án nhà hát hoàn toàn đổ nát của cưỡng chế nhà dân vẫn còn đó. Bà Giáp, một cư dân kiên quyết không chịu di dời ở Thủ Thiêm, nói:
già rồi, 8 năm, năm nay 83 tuổi rồi. Ông ấy 91 tuổi. Chỉ có để ý đến cái chuyện mà nhạc nhọt gì. Ở đây chỉ có giải trí là coi cải lương hay là hoặc là phim Việt Nam thế thôi, chứ phim nước ngoài cũng chả hiểu để mà coi cả. Cứ ở đây này thì hỏi rằng bây giờ người ta nằm ngoài danh kế hoạch, người ta cứ ở đây thế này thì hỏi rằng như này. Bây giờ người ta chứ còn thì xây giao hưởng với giao hung, tiền số tiền lớn như thế để làm gì? Để cho những dân ăn chơi thôi, chứ còn thì những người lao động với những người ấy thì ai người ta có biết là bao giờ người ta được hưởng những cái đó.
Quy hoạch Thủ Thiêm bắt đầu từ năm 1992 và được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 6 năm 1996. Từ đó đến nay, quy hoạch liên tục bị xâm phạm và người dân đã phải khiếu kiện suốt mấy mươi năm qua. Diện mạo khu đô thị vẫn chưa rõ hình hài, nay thêm chuyện xây dựng nhà hát giao hưởng nên vấp phản ứng là điều dễ hiểu. Ông Nguyễn Văn Tâm, cư dân Thủ Thiêm chia sẻ.
Nhà hát Opera nào đó mà sẽ chính quyền thành phố sẽ xây với kinh phí lên tới là 1.500 tỷ, thì thật ra là cái điều đó đối với tôi là người dân Thủ Thiêm, tôi thấy vấn đề đó là vô cùng quan phí, vì số tiền 1.500 tỷ đó để phục vụ cho những nhu cầu của dân người dân Thủ Thiêm rất còn nhiều. Vì vấn đề mà quy hoạch giải tỏa để làm khu đô thị Thủ Thiêm đó, còn nhiều người bị không có nhà ở 1.500 tỷ này, nên lấy vô là đắp vô những cái sự thiệt thòi của người dân, những người đã chưa có đủ tiền để mua nhà.
Chính quyền đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm, bao gồm cả những nhà dân không nằm trong phần diện tích quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Mấy trăm gia đình bị giải tỏa đó đang lê lất kêu gọi công lý suốt mấy mươi năm qua. Linh mục Trương Hoàng Vũ của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn nhận xét.
Chúng ta có một cái khảo sát nào để nói rằng là cái người dân trên mảnh đất Thủ Thiêm này kỳ bọc lên cái nhà hát đó là phục vụ cho họ hay là phục vụ cho một cái nhóm lợi ích nào? Xây một cái nhà hát trên cái mảnh đất mà họ đã bị cướp mất thì có phải là một cái sự sỉ nhục cho chính cái đời sống của cái người dân Thủ Thiêm ở đây hay không?
Dự án nhà hát giao hưởng nằm liền kề bên phần đất của nhà thờ Thủ Thiêm, cạnh đó là dự án trung tâm triển lãm đang xây dựng dở dang. Trong bối cảnh hạ tầng đô thị bê bết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, quyết định của chính quyền về việc xây dựng nhà hát giao hưởng đã kích hoạt bức xúc xã hội là điều dễ hiểu.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Gia Bảo, 37 tuổi. Phái Nam ở Sài Gòn hỏi như sau: thưa bác sĩ, cách đây một tháng cháu bị tình trạng buồn tiểu ngay sau khi đi tiểu khoảng 50 phút. Nếu cố gắng nhìn thì có thể nhìn được đến 30 phút. Sau khi xuất hiện triệu chứng trên, cháu đã đến Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn để khám bệnh. Tại đây cháu được siêu âm vùng bụng xét nghiệm nước tiểu. Kết quả nước tiểu bình thường, thận bình thường, tuyến tiền liệt bình thường. Bác sĩ ở đây kết luận cháu bị viêm niệu đạo và cho thuốc về uống. Tuần thứ ba uống thuốc, khi cháu uống thuốc tới ngày thứ năm thì người có cảm giác mệt mỏi rã rời, chóng mặt, tay chân bủng rủng, đứng không vững, trong người như có lửa đốt, nên cả đêm đó thức trắng không ngủ được. Sáng hôm sau có liên hệ với bác sĩ đang điều trị cho cháu thì bác sĩ nói có thể là cháu bị phản ứng với thuốc Mionan nên yêu cầu ngưng không uống nữa, chỉ tiếp tục uống Sartral. Sau khi ngưng thuốc Mionan thì cháu không còn bị các triệu chứng mệt mỏi như trên. Sau khi uống thuốc 3 tuần thì tình trạng có cải thiện hơn nhưng vẫn chưa bớt, vẫn còn tình trạng mắc tiểu sau khi đi tiểu khoảng 15-20 phút. Nếu không đi tiểu ngay thì cũng có thể chịu đựng được từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. 3 ngày nay cháu không đi tái khám, cũng ngưng không uống thuốc vì từ lúc uống thuốc cháu cảm giác nóng lưng khi đi ngủ vào ban đêm và ngủ không được ngon giấc. Cháu đang ngưng thuốc để xem có hết tình trạng bị nóng lưng hay không. Xin bác sĩ cho biết là cháu có đúng là bị viêm niệu đạo không? Cháu có nên tiếp tục tái khám và uống thuốc không ạ? Mong nhận được giải đáp của bác sĩ. Xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về viêm niệu đạo. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và không có nhằm thay thế vai trò của bác sĩ đang chữa bệnh cho bệnh nhân. Hơn nữa, vì thính giả đang được bác sĩ chuyên khoa theo dõi và chữa bệnh thì tất nhiên cần tiếp tục đi khám bệnh và theo đúng các hướng dẫn. Thì trong y học, một trong những cái nguyên nhân mà thất bại quan trọng khi mà chữa bệnh là cái liệu pháp đó, là vì bệnh nhân không có theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Thì ngược lại, càng nhiều bác sĩ chữa cho một bệnh nhân thì càng dùng nhiều thuốc men, và là càng nhiều thuốc men thì càng nhiều phản ứng phụ. Và chúng ta sẽ bàn về những cái phản ứng phụ trong cái bài nói chuyện hôm nay. Hay là những cái tương tác, những cái interaction ngoài ý muốn giữa các thuốc và dựa trên những cái cách chữa trị khác nhau. Thì ví dụ người ta nhận xét rằng là đối với cái nền y tế Pháp hiện nay thì nó thuộc về loại tiên tiến. Nhưng mà một cái vấn đề quan trọng là nó được xếp không có cao bằng một số nước khác, là vì cái người bệnh nhân Pháp họ gặp khó khăn là họ dùng quá nhiều thuốc. Có lẽ là vì truyền thống chữa bệnh của họ, họ quá dài, và so với những cái nước khác thì ví dụ như so với nước Mỹ. Thì Việt Nam chúng ta cũng cái thừa hưởng ảnh hưởng của Pháp, của nền y tế của Pháp, và có lẽ cũng chúng ta cũng có khuynh hướng dùng rất là nhiều thuốc. Và so với Mỹ thì Mỹ cái số thuốc rất là giới hạn, nhất là tác dụng kiểm soát của FDA. Và theo như tôi biết thì gần đây thử nghiệm về phẫu thuật cũng tăng rất nhiều. Thì cho nên chúng ta sẽ bàn rộng hơn ở đây với cái mục đích chính là giúp cho cái người bệnh, nhất coi như là cái người tiêu thụ cái dịch vụ ở trong cái y tế, hiểu thêm về cách làm việc của bác sĩ và những cái phương pháp trị liệu. Vì một điểm nữa là cái những cái triệu chứng trong niệu đạo rất là phổ biến, không những ở người già mà ở người trẻ rất phổ biến, là vì đúng như là xã hội Mỹ hay là có thể là cũng xã hội Việt Nam, cái vấn đề những cái bệnh mà lây lan qua do tình dục thì càng ngày càng gia tăng. Và tôi cũng xin nói trước là tôi sẽ có thể bàn về một cái số khía cạnh về bộ phận sinh dục có thể rất là có thể nhạy cảm đối với một số vị thính giả. Bây giờ chúng ta bàn về cái viêm niệu đạo. Thì cái niệu đạo là cái gì? Niệu đạo là cái ống mà nó dẫn nước tiểu, nó đi từ cái bọng đái, từ cái bàng quang, hay là tiếng Anh gọi là bladder. Và cái cũng từ cái ống đó mà cái tinh dịch, lúc mà xuất tinh thì cái tinh dịch nó đi ra ngoài. Và quanh cái bao quanh cái tuyến tiền liệt ở phía dưới của cái bọng đái đó thì có bao quanh cái niệu đạo, thì có cái tuyến tiền liệt nó nằm trên đường đi của niệu đạo. Và vì cái tuyến này nó tiết ra một số chất vào cái niệu đạo để góp phần vào tạo nên tinh dịch và cái nuôi dưỡng tinh trùng. Thì cái triệu chứng của cái viêm niệu đạo là gồm những cái triệu chứng điển hình như sau. Là thứ nhất là có mủ, hoặc là cái chất nó vừa mủ vừa nhớt nó chảy ra từ niệu đạo. Nếu mà trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là purulent, là mủ, hay là mucopurulent discharge. Và cái người bệnh cảm thấy đi tiểu khó, đi tiểu đau, hay là cứ đi tiểu hoài, và ngứa đầu bộ phận sinh dục, và lúc giao hợp có thể đau, lúc xuất tinh có thể đau, và nước tiểu có thể có máu, hay là tinh dịch có thể có máu. Thì bác sĩ khi mà họ gặp một cái người bệnh với những cái triệu chứng như vậy thì họ sẽ lấy cái nước tiểu mà họ thử. Và cái đó trong tiếng Anh chúng ta gọi là urinalysis. Thì cái thử mà dạng dị nhất là người ta lấy một cái que thử nước tiểu, trong tiếng Anh gọi là test strip hay là dipstick. Người ta nhúng vào trong nước tiểu đó và cái que đó nó sẽ phát hiện những cái bạch cầu, the white blood cell. Khi mà có bạch cầu nhiều thì chứng tỏ là có mủ ở trong đó. Và nó cũng phát hiện một cái chất gọi là chất nitrite, ở tiếng Anh gọi là nitrite. Thì những cái chất nitrite này nó do cái vi khuẩn nó nhiễm ở trong cái nước tiểu. Trong nước tiểu bình thường thì có những cái chất nitrate, và cái nếu mà có cái con vi khuẩn, cái con vi trùng ở trong đó, thì nó sẽ biến cái chất nitrate thành cái nitrite, và cái dipstick đó nó phát hiện cái chất nitrite. Và có thể là đôi khi có những cái hồng cầu ở trong đó, có nghĩa là máu, và đó là những cái chỉ dấu gián tiếp có nhiễm trùng ở trong nước tiểu. Cho nên khi mà lấy mẫu nước tiểu mà chúng ta lấy được cái mẫu đầu tiên vào buổi sáng là nó nhiều hơn và nó đậm đặc hơn, thì thường thường là kết quả tốt hơn khi mà chúng ta đi thử nước tiểu để mà phát hiện, để mà đi truy tầm cái vấn đề nhiễm trùng. Nước tiểu mà lấy ở trong ngày, nhất là mình chúng khi tới phòng mạch uống một cái lượng lớn, một cái chai để có nước tiểu thử, thì cái mẫu nước tiểu đó có thể là nó có không có những cái chất kể trên ở cái mức mà cái dipstick nó phát hiện được. Và do đó có thể là mặc dù người bệnh có nước tiểu bất bình thường, nhưng mà khi thử thì nó không có thấy gì là bất bình thường. Nhưng mà nếu mà nước tiểu mà thử bình thường, mặc dù có lặp đi lặp lại hay là lấy một cái sample, là một cái mẫu tốt, thì cần phải xét lại cái chẩn đoán là cái người bệnh có bị viêm cái niệu đạo hay không. Thì cái niệu đạo bây giờ nó viêm là do những cái vấn đề gì? Có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà cái lứa tuổi mà chúng ta bàn ở đây, những cái người trẻ và thường gặp nhất là cái nhiễm trùng do những cái bệnh nhiễm trùng do đường tình dục, và trong tiếng Anh thì bây giờ người ta gọi những cái đó là sexually transmitted disease. Sexually là qua đường tình dục và nó được truyền qua đường tình dục, việc viết tắt là STD. Trước đây cho cái ngôn ngữ thì trong tiếng Việt chúng ta thì chúng ta gọi đó là những cái bệnh phong tình, và trong một đôi nơi trong tiếng Anh người ta vẫn còn gọi những cái này là venereal disease, nhưng mà phần đông thì bây giờ người ta gọi là STD. Thì những cái STD mà thường bàn đến nhất thì chúng ta biết là thứ nhất là bệnh gọi là bệnh lậu, trong tiếng Anh gọi là gonorrhea. Thì cái bệnh lậu nó do một cái con vi khuẩn, nó tên là Neisseria gonorrhea, và trong các cái phương tiện thử nước tiểu tìm lậu như hồi trước thì người ta lấy cái nước tiểu người ta đi cấy hay này kia, nhưng mà bây giờ nó dạng gì hơn thì người ta lấy cái nước tiểu và trong đó người ta đi tìm cái chất axit nhân của cái con vi trùng lậu. Nó gọi là nucleic acid amplification. Amplification là phóng đại ra. Nucleic acid là acid nhân của cái con vi trùng vi khuẩn Neisseria. Người ta phóng đại nó ra và người ta phát hiện nó có hiện diện ở trong cái nước tiểu của người bệnh. Và cái test đó gọi là nucleic acid amplification testing, viết là tắt là NAAT. Thì nó là thuộc loại nhạy bén nhất, có nghĩa là không có cần phải thọc một cái cây bông gòn vào trong cái niệu đạo như ngày xưa mà đi tìm con vi trùng đó, mà chúng ta chỉ cần lấy nước tiểu chúng ta thử được. Nhiễm trùng thứ nhì mà đáng kể là một số vi khuẩn khác như là chlamydia trachomatis. Cái loại chlamydia này nó là một cái loại vi khuẩn nó khác cái loại Neisseria, nó mọc chậm và cấy nó ra cũng khó nữa, mà và nó cho cái và một cái loại nữa gọi là urea plasma. Thì cái trường hợp hai cái loại này thì người ta gọi đó là những cái viêm niệu đạo không phải là lậu. Đó là cái trong tiếng Anh người ta gọi là non-gonococcal urethritis. Thì cái lậu nó có triệu chứng nhanh hơn. Sau khi giao hợp với người bệnh chừng 2-3 ngày, 3-4 ngày là cái người bị lây họ có triệu chứng rồi. Và cái triệu chứng nó rõ ràng hơn, là chúng ta nói có thể chảy mũ. Và những cái vi khuẩn khác mà chúng ta đặt vào trong cái nhóm là non-gonococcal urethritis, NGU đó, là không phải lậu đó, thì cái tỷ lệ có nhiều người bệnh họ không có triệu chứng gì hết, đến 16% là họ không có triệu chứng, hay là có ít triệu chứng thôi. Bác sĩ phải hỏi là họ có cái tiếp xúc tình dục với là một cái người nào bị bệnh thì khám thì biết thôi, chứ họ không có triệu chứng, nhất là đằng về phụ nữ. Và thường là thay vì thấy có mụ thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy một cái nước trong nó chảy ra từ niệu đạo, và có thể định bệnh sau khi cái người bạn tình, ví dụ cái người partner họ bị bệnh thì cái người đó đi khám thì bác sĩ lo chữa và khám phá ra. Bây giờ thường những cái trường hợp những cái người mà bị bệnh như vậy đó, chúng ta vừa kể hai nhóm đó thì họ không có bị đi bệnh, chúng ta gọi là cái tiểu láo, như trong cái trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây, có nghĩa là cứ đi tiểu hoài, và tiếng Anh gọi là frequency, mới đi tiểu, muốn đi tiểu nữa hay là khó nín tiểu. Thì khi mà có hai cái dấu hiệu đó thì thường thường người ta ngoài cái vấn đề urethritis, viêm niệu đạo, người ta phải nghĩ đến cái bệnh là cái người bệnh họ bị cái viêm bọng đái gọi là cystitis, hay là cùng với vấn đề cystitis ở đàn ông thì nó có cái vấn đề là cái viêm tuyến tiền liệt, và cái viêm đó tuyến tiền liệt gọi là prostatitis, nó có thể là cấp tính hoặc là có thể là mạn tính, có nghĩa là nó có thể kéo dài lâu. Bây giờ nói về phương diện chữa trị, và tôi sẽ có một số nhận xét về cái thuốc mà được nêu trong thơ. Thì nói về bệnh lậu thì bệnh lậu tương đối chữa nhanh, gonorrhea, và nó cần chữa bằng những cái kháng sinh. Thì cái cơ quan mà kiểm soát bệnh tật của Mỹ bây giờ họ khuyến cáo là nên dùng cái ceftriaxone, là một cái loại cephalosporin mà nó chích. Nó bao quát nhiều cái công vi trùng khác nhau, nhưng mà trong mục đích này là để chữa bệnh lậu, và chỉ chích một cái liều tương đối nhỏ là 125 mg chích vào thịt. Thường thường thì tôi không có phổ biến những cái liều của thuốc, nhưng mà trong cái trường hợp đây là những cái bệnh về tính dục thì chúng ta cũng nên hiểu sâu về cái vấn đề này. Và hoặc là uống một cái viên thuốc Cefixime, viết là Cefixime, 400 mg, thì chỉ một liều đó thôi. Và cái thuốc này thì hiện giờ bên Mỹ rất đắt, tuy là một viên nhưng mà cũng đắt tiền. Thì những cái lựa chọn khác là người ta mình có thể chích những thứ thuốc khác, và tôi có đã danh sách những cái thuốc mà có thể chích theo cái khuyến cáo của CDC. Đây là một cái kiến thức mà phổ biến do CDC, chứ không có phải là riêng hay là bí mật gì. Thì trước đây người ta hay dùng một cái thuốc gọi là cái nhóm quinolone. Quinolone là ví dụ như cái thuốc Cipro mà nhiều người Cipro. Những cái nhóm quinolone á, và bây giờ CDC họ không có khuyến khích chúng ta xài cái quinolone này nữa. Mặc dù là cái quinolone này thuốc nó rẻ và nó chỉ uống chừng 1-2 viên thôi. Là ví dụ như cái thuốc Tavanic mà vị thính giả nêu ra gọi là levofloxacin. Thì hồi trước là người ta chỉ dùng một cái liều 250 mg để chữa cho bệnh lậu thôi. Nhưng mà bây giờ CDC họ khuyến cáo là không có dùng cái thuốc đó như là cái first line, như là cái thuốc đầu tiên để mà chữa lậu nữa. Là vì những cái con vi trùng Neisseria nó đã kháng thuốc nhiều với cái thuốc này. Và người ta muốn giữ cho cái thuốc này để mà chữa những cái bệnh khác quan trọng hơn. Và nó cái vấn đề kháng thuốc này nó xảy ra nhiều ở châu Á, ở vùng Thái Bình Dương. Và tôi thiết nghĩ là có lẽ là Việt Nam cũng giống như vậy. Bây giờ nói về cái vấn đề viêm niệu đạo không phải lậu, tức là non-gonococcal urethritis. Thì cũng theo CDC là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, thì người ta khuyến cáo là nên dùng azithromycin là 1 gram. 1 gram gồm là 2 viên, 1 viên 500 mg, thì 1 gram là 2 viên, uống theo một liều mà thôi. Thì cái này là như cái vị thính giả nêu ra trong thư là đã uống để hết 1 gram của cái thuốc này. Hay là một cái chọn lựa khác là người ta dùng một cái loại tetracycline, nhưng mà cái tên nó là doxycycline, viết là doxycycline, và uống 100 mg một ngày 2 lần. Và cái này thì thay vì phải uống một liều thôi như azithromycin, thì cái này nó uống đến 2 lần một ngày và uống trong 7 ngày suốt 1 tuần. Thì tuy nhiên là cái tỷ lệ khả thất bại khá cao đối với những cái con vi trùng này sau khi mà chữa một đợt, ví dụ như uống một cái liều azithromycin hay uống 1 tuần lệ doxycycline. Vì nó có những cái một cái species nó hơi khác thường, nhiều khi nó lại kháng với cái thuốc đó, và những cái con vi trùng này nó cái cách sinh sản của nó không có bị ảnh hưởng nhiều với những cái thuốc men, thành có thể mình sẽ thất bại. Thì nếu mà cái triệu chứng nó vẫn dai dẳng thì có thể nên gửi nước tiểu đi cấy. Ví dụ như trong trường hợp đây, vì thính giả không có nêu là bị cái con vi trùng nào hay là bác sĩ có đi cấy nước tiểu hay không, hơn nữa nước tiểu trong cái trường hợp cũng nói là bình thường. Nhưng mà ví dụ ở một cái người bệnh điển hình bị viêm niệu đạo, thì nếu mà sau khi chữa một cái cách theo kinh nghiệm có gọi là empirical mà không bớt, thì có thể là bác sĩ sẽ gửi cái nước tiểu đi cấy, đi culture để xem đó là cái con vi trùng nào, cái con vi khuẩn nào, và thứ nhất là xác nhận có phải là cái bệnh gonorrhea, cái bệnh lậu hay không, và nếu mà là bệnh lậu gonorrhea thì nó có kháng thuốc hay không. Vì chúng ta đã nói là bây giờ nhất là cái vùng châu Á Thái Bình Dương thì cái bệnh gonorrhea nó bị kháng thuốc rất nhiều. Thì cũng có thể những cái nguyên nhân khác, chứ không phải lúc nào là viêm niệu đạo là cũng do gonorrhea. Ví dụ như một số trường hợp phụ nữ người ta có một con ký sinh gọi là Trichomonas vaginalis, nó cũng là cái mức nhỏ, phải nhìn kính hiển vi mới thấy, nhưng mà nó lớn hơn mấy con vi khuẩn. Thì trong những cái trường hợp đó mình chữa trù kháng sinh bình thường đủ thứ nhưng mà nó không hết, thì có thể là vì cái người đàn ông đó bị cái người phụ nữ mà bạn tình của mình lấy qua cái con ký sinh trùng Trichomonas vaginalis, và cái con này thì nó đòi phải chữa những cái kháng sinh loại như tên là metronidazole hay là tinidazole, là những cái thuốc mà nó nhắm vào cái loại ký sinh trùng này. Hay là bác sĩ cũng cần có thể phải xét lại cái cách chữa trị những cái viêm niệu đạo nó gây ra do những cái chủng loại mà ít khi gặp, hay là mycoplasma hay là ureaplasma, những cái nhóm mà nó không có điển hình lắm. Và ví dụ như cái người đó trước đây được chữa 1 gram azithromycin chỉ một lần mà không bớt, thì có thể bác sĩ sẽ đổi qua bằng chất doxycycline 100mg ngày 2 lần, hai hà, hoặc là ngược lại, cái người chữa bằng doxycycline không bớt thì bác sĩ đổi azithromycin. Và có lẽ là cái vị bác sĩ đã từng chữa cho vị thính giả ở đây cũng đã từng nghĩ tới cái chuyện đó và đã áp dụng những cái nguyên tắc như vậy. Thì nói tóm lại, cái những cái chuyên gia mà đã chữa cho vị thính giả gửi thơ đến thì tôi có nghĩ là họ đã nghĩ đến hầu hết những cái khía cạnh của vấn đề, thì họ là những cái người chuyên viên ở trong cái ngành của họ về viêm tiền niệu đạo, viêm tiền liệt, và họ đã dùng qua như theo cái thư của vị thính giả thì đủ những cái trị liệu có thể áp dụng cho một cái bệnh nhân. Và cần theo dõi, cái câu hỏi là có cần theo dõi với bác sĩ không? Đương nhiên là cần phải theo dõi với bác sĩ để điều chỉnh theo cái tình huống và tùy theo cái kinh nghiệm của cái người bác sĩ. Và nếu mà bác sĩ nghĩ là vì bệnh nhân của mình bị viêm tuyến tiền liệt là prostatitis, thì sẽ còn trong tương lai sẽ còn những cái triệu chứng nó dai dẳng nữa, và lúc đó thì cần lại bác sĩ theo dõi nhiều, chứ cũng không có nên tự chữa trị về cái vấn đề đó, vì nó cần phải cái người hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều trong cái lĩnh vực đó. Thì trong những cái thuốc mà vị thính giả nêu tên ở đây thì có cái thuốc là ví dụ như là Genurin, nó là một cái tên khác là Flavoxate. Bác sĩ của vị thính giả đã xài cái thuốc này là để với cái mục đích là giảm cho co thắt đường tiểu. Ví dụ như là người ta nghĩ là cái người mà cứ phải đi tiểu hoài là tại vì cái đường tiểu nó co thắt, thì cái thuốc này nó sẽ làm giảm cái bất vấn đề nó co thắt nó đi. Trong từ tiếng Anh người ta gọi là urinary antispasmodic. Antispasmodic spasm là nó co giật, nó giảm bớt cái co giật đi. Co giật những cái cơ nhỏ trong cái đường tiểu, chứ không phải là co giật cái thân mình. Một cái thuốc khác là Myonam. Thì cái thuốc Myonan hay Myonan này là nó không có xài ở bên Mỹ, và nó là một cái loại thuốc giảm đau và giảm viêm, và những cái biến chứng của nó gồm chuyện ói mửa, đau bụng, men gan, nó làm cho gan bị độc, gan tăng cao hay là gây ra chảy máu. Và một cái điểm quan trọng là khi mà uống cái Myonan này là không có được dùng rượu, vì nó có thể làm gây bụng rũ, làm yếu ớt. Và xin nói lại là cái thuốc này không có dùng ở Mỹ. Và thuốc kế tiếp mà trong thơ nêu ra là Zatran, viết là X-A-T-R-A-L. Thì đây là một cái loại thuốc mà dùng cho những cái người mà bị tuyến tiền liệt phì đại, lành tính, là benign prostatic hypertrophy. Thì cái thuốc này nó trong là cái nhóm gọi là cái nhóm alpha blocker. Thì alpha blocker nó không có làm cho cái tuyến mà tiền liệt lớn nó teo lại, nhưng nó làm giãn nở những cái cơ chung quanh cái tuyến tiền liệt. Chúng ta đã nói là cái tuyến tiền liệt nó bao quanh xung quanh đường niệu đạo, và nếu nó làm cho những cái cơ đó nó giãn nở ra, và cái chung quanh cổ của cái bàng quang những cái cơ nó cũng giãn nở ra và làm cho nước chảy thông hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta tác dụng trên mấy cái cơ đó thì sẽ có cái khả năng là bị những cái side effect, thì những cái phản ứng phụ. Là cái người bệnh nhân mà nếu mà dùng cái Sartan hay là những cái thuốc alpha one blocker tương tự, họ có cái risk là cái huyết áp của họ có thể tụt quá thấp. Và nếu những cái người bệnh nhân mà họ đang xài thuốc để mà che chữa bệnh hypertension, áp huyết cao, mà xài thêm cái thuốc này nữa thì cẩn thận quá chừng cái áp huyết của mình nó có thể tụt xuống quá thấp. Và một cái điểm đến để ý là trong cái thuốc Sartan, là cái thuốc mà chúng ta nói là alpha blocker để mà làm giảm co thắt trong cái đường tiểu đó, thì nếu mà thuộc cái loại nó gọi là XL là cái thuốc mà người ta biểu mình một ngày xài một lần thôi, buổi chiều đó hay là buổi tối gì trong trường hợp vị thính giả hỏi ở đây đó, mà hoặc là nó gọi là prolonged release, là nó vô trong người mình nó thải ra từ từ, thì chúng ta không có được bẻ nó, không có được cắn nó và không có được nhai nó, phải uống nguyên cái viên thuốc. Nếu mà chúng ta bẻ cắn ra thì có thể nó bị cái biến chứng nhiều lắm. Một trong những cái chính là cái vấn đề áp huyết nó tụt rất nhanh. Và một trong vấn đề nữa là cái thuốc này nó có thể làm giãn nở những cái mạch máu ở da mặt hay là ở những cái chỗ khác trong người. Người bệnh cảm thấy đỏ bừng và nóng. Và trong trường hợp vị thính giả này là nói là nóng ở sống lưng, thì tôi không biết nó có liên hệ tới chuyện này hay không. Bây giờ nói... nó cũng có những cái biến chứng khác, như là nó làm mình cũng liên hệ tới vấn đề áp huyết thấp, như là chóng mặt, nhức đầu, xáo trộn tiêu hóa, nghẹt mũi thì chúng ta đã nói là nó cũng thuốc, nó cũng là cái thuốc để giảm cái áp huyết trong những cái người áp huyết cao. Và thêm một điểm nữa là vì cái thuốc này nó cũng tác dụng ở trên con mắt của mình. Thì trong cái mắt mình nó có cái mống mắt, có cái iris là cái màng che ở phía trước của cái thủy tinh thể, nó điều tiết cái vấn đề ánh sáng vào mắt chúng ta đó. Thì cái thuốc nó làm cho cái giãn nở, những cái sự giãn nở của cái mống mắt của cái iris nó yếu đi, và có thể nó gây trở ngại nếu mà những người bệnh nhân lớn tuổi đi mổ cơ mắt hay là mổ glaucoma thì họ có thể gặp khó khăn trong lúc mổ, là vì người bệnh nhân đang xài thuốc. Thì nếu chúng ta xài những cái thuốc như Satran hay là những cái thuốc alpha one inhib, những cái thuốc mà cái loại này alpha blocker này, thì chúng ta phải nên cho bác sĩ mắt biết trước khi mà chúng ta đi mổ mắt. Và thêm một nữa là một số bệnh nhân có thể bị cái chứng là xuất tinh ngược. Thì lúc cao điểm tinh dục thì tinh dịch nó có thể thay vì đi ra ngoài nó đi ngược vào trong bọng đái, vì nó cái thuốc nó làm relax cái cơ mà kiểm soát đường đi vào bọng đái. Thì nói tóm lại, ở một cái người mà trẻ tuổi tương đối mạnh giỏi với những cái kết quả thử nghiệm mà không có gì đặc biệt, nếu mà những cái lời mà của bệnh nhân nói là chính xác, nếu đúng, thì ví dụ như nước tiểu mà thật sự nó bình thường, thì cái điều quan trọng là chúng ta tránh những cái thử nghiệm và những cái trị liệu không cần thiết có thể gây tốn kém và gây những cái biến chứng phản ứng phụ và lo âu, và tệ hại hơn nữa là chính cái thuốc nó cũng có thể gây những cái triệu chứng. Thì cũng như là nhiều lần trước, thì theo tôi nghĩ nếu mà không yên tâm hay có những cái triệu chứng không có cải thiện với những cái trị liệu chuyên khoa, thì vì bác sĩ, vì thính giả thì cần tìm cho mình một bác sĩ gia đình hay là một cái người nào bác sĩ tổng quát mà mình có thể liên lạc dễ dàng hơn, và xem xét lại toàn bộ hồ sơ và tìm hiểu về những cái bệnh sử, ví dụ như là những bệnh sử, những cái chi tiết như là cái người đó có sex với ai, ngủ với ai, cái người bạn tình họ có triệu chứng gì không, có bị bệnh gì không. Thường thường thì ví dụ bác sĩ gia đình thì họ biết là cái nhiều người ở trong gia đình, cả vợ lẫn chồng chẳng hạn, thì họ có thể hiểu cái vấn đề đó hơn, và có thể gây tổn thương, có làm gì gây tổn thương cho cái niệu đạo hay không. Và phải nhìn lại những cái kết quả khám nghiệm theo thời gian, như tôi đã nói, có thể cái mẫu nước tiểu này nó bình thường nhưng mà cái mẫu nước tiểu khác thì nó không có bình thường, tùy theo lúc mà mình đi tìm cái gì. Và rất quan trọng với đối một cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay là cái người bệnh cần thực hành cái vấn đề chúng ta gọi là an toàn tính dục, hay là tính dục an toàn, là safe sex, là đối những cái biện pháp như là dùng condom, dùng áo mưa, nhất là nếu mà mình gặp gỡ với nhiều cái người bạn tình khác nhau thì nên cẩn thận trong lúc mình chọn những cái người nào mà mình có quan hệ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 13 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.